Bây giờ chúng ta còn một trang ở sau, xin chị em cùng đọc.
Kim cang bảo giới là chánh hạnh bất khả phân ly.
Giới của con lần sau lại gọi tên là kim cang. Kim cang như cô Trịnh Quang vừa nói có ba đặc tính. Thứ nhất là nó sáng quắc. Thứ hai là nó bền vững, không một cái gì đập được nó. Này. Thứ nhất là nó sáng quắc. Thứ hai là nó là hòn đá quý. Nó là thứ quý báu. Bền. Thứ ba là nó bền vững, không cái gì đập được nó, mà nó lại đập được tất cả các thứ ngọc khác. Thế vậy thì ví với bảo giới thì sao? Thì bảo giới cũng có ba thứ, thế nào mà được ví với kim cang? Và thêm cái trí tuệ sáng suốt. Thứ hai,
thứ hai tức là mình mà nếu mình trì được giới này á, thì mình có khả năng mình nghiền nát những cái phiền não, những hoặc làm xấu ác trong tâm.
Đó. Tất cả những mê muội tối tăm mình giải thoát được hết.
Dạ.
Thế là thứ hai. Và thứ ba, và hiền là thánh, là Phật, cho nên cao quý nhất trong tất cả muôn loài là chánh hạnh bất khả phân ly, suốt dọc con đường Bồ Đề. Thế nào gọi là chánh hạnh? Là những cái việc làm chính yếu, cái nếp sống hàng ngày của mình, đây là chánh hạnh. Còn trí tuệ là trở đạo, trí tuệ giúp cho mình thực hiện được cái chánh hạnh này. Thế nào là bất khả phân ly? Suốt từ nay cho đến ngày thành Phật, mà đến khi thành Phật, chúng ta đọc ở đây chư Phật vận tụng giới này và giảng dạy cho chúng sanh, chứ các ngài đâu có bỏ. Thế cho nên đây là cái chánh hạnh bất khả phân ly. Cái hạnh 10 giới trọng, 48 giới khinh này, chúng ta không có được lúc nào mà lìa thân, lìa tâm cả. Xin nói tiếp. Nghĩa là thế nào? Người ngôi, chúng ta học, chúng ta quan sát, chúng ta thực tập, làm thế nào mà thành tựu được cái lòng tin chân chánh, chánh tín. Chứ còn nếu mà tu đạo Phật mà mù mờ, gọi là mê tín thì không được. Cho nên trước khi đặt chân lên con đường Bồ Tát, Phật bắt buộc chúng ta phải tu 10 pháp quán, quan sát 10 cái đề tài để nhận cho ra con đường thành Phật, để cho biết cho đúng. Đấy, có hiểu, có tin, có biết rõ đúng thì cái đường đi của mình nó mới vững vàng. Còn nếu không thì nguy hiểm. Thế cho nên cái thập tín coi như nền tảng trước khi vào đạo Phật. Đây là cái con chúng ta phải có cái chánh tín rồi mới thực hiện cái đạo Phật được. Tiếp
là tu tập để hoàn toàn sống với Phật tánh.
Ra thì con vẫn trụ ở nơi tánh của con. Bởi vì cái chân tâm bản tánh nó là mình là nó, bản lai mình vẫn trụ ở nó. Đây mình an định cái tinh thần lại, đừng để cho những cái mê vọng được sai sử nữa. Cứ như thế chúng ta lọc dần dần những cái mê vọng đi. Như thế tất cả có 10 ngôi, cho nên gọi là 10 ngôi trụ. Tức là bắt đầu từ ngôi trụ đây mới gọi là tu tập. Còn 10 tín ấy, là chúng ta học, chúng ta tìm hiểu, chúng ta xây dựng chánh tín, coi như sửa soạn để làm học trò. Bắt đầu từ ngôi thập trụ mới là bắt đầu có cái tu. Bước tiếp, chúng sanh. Con nói tiếp.
Tập hồi hướng là kiến vạn hành hướng về Bồ Đề
phần thập hạnh thì là lo làm thực hiện các công đức. Bây giờ chuyển những, đem những cái công đức ấy hướng về trên thiểu cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh.
Bốn gia hạnh vào trung đạo giữa tâm và Phật.
Ở đây tức là lớp, cũng là lớp bổ túc trước khi lên ngôi thánh. Trụ hạnh với hồi hướng là gọi là ba nguy hiền. Hiền nghĩa là sửa bỏ tất cả những cái xấu cái ác. Bây giờ để lên ngôi thập địa là gọi là ngôi thánh, nghĩa là thực chứng được cái chân tánh pháp thân của mình, cho nên gọi là thánh, nghĩa là sáng suốt, sống với sự thật rồi. Thế cái ngôi trước khi lên ngôi địa phải có một lớp bổ túc gọi tu bốn gia hạnh, có bốn lớp và thầy để học về cái trung đạo giữa tâm và Phật. Tâm mình với Phật là một hay là hai? Đấy, thì chúng ta phải học bốn cái lớp này mới nhận được ra. Cứ biết là Việt Nam mình vẫn có câu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Phật bây giờ thành Phật rồi mà chúng mình vẫn còn là chúng sanh. Như vậy thì rõ ràng tánh Phật không phải một rồi đấy. Nếu là một thì Phật tu thì mình thành Phật. Nhưng đằng này Phật tu Phật thành Phật mà chúng mình vẫn cứ lẹt đẹt làm chúng sanh, thì rõ ràng không phải một rồi. Nhưng nói là một thì cũng không đúng, bởi vì mình đồng thể với Phật, lại cùng ở chung với Phật, cùng ở khắp pháp giới. Cho nên tâm của mình với Phật bình đẳng không hại. Cho nên phải bốn cái lớp này để nhận cho ra tâm mình đồng thể với Phật, như Phật không khác. Cần tiếp.
Mỗi người chứng một phần pháp tâm, mười phần hoàn mạng thánh quả.
Đã, tức là nhận được hoàn toàn cái pháp thân. Đến đây mới thật là mình sống với thân thật của mình. Tiếp.
Đẳng giác, thủy giác và bản giác hợp nhất.
Hiểu thế nào là thủy giác? Tức là bây giờ con mới tỉnh ra. Thì bây giờ mình đang tỉnh ra đây thì gọi là thủy giác. Mà tỉnh là tỉnh cái gì? Tỉnh là để nhận ra mình có cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương. Thế cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương là bản giác. Còn chúng mình bây giờ mới thủy giác, mới tập để tỉnh ra mà nhận dần dần cái tâm tánh của mình. Tiếp.
Và bản giác hợp nhất
nghĩa là đến cái ngày giờ con chứng được ngôi đẳng giác này, tức là con tự thấy mình thường trụ ở khắp mười phương, con tự thấy mình viên biến ở vạn pháp. Tôi đợi tới ngày ấy rồi mới nói nhiều được. Bây giờ tạm biết rằng chúng ta tạm hiểu, tạm biết. Thế rồi cái ngày ấy thì con tự thấy con ở khắp cả. Tức là cái lúc ấy, thì là cái tánh giác của con hoàn mãn. Tiếp.
Diệu giác, tùng huyền, cực diệu, không thể nghĩ bàn, thành vô thượng đạo.
Cái này là thành gì? Tức là thành Phật. Nghĩa là hoàn toàn cái gì cũng đẹp cũng tốt cả.